Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ở trong cuộc sống có một cái sai lầm mà nhiều người trong chúng ta thường mắc phải. Bản thân tôi ngày xưa cũng như vậy. Đó là khi mà có một cái kế hoạch hay là một cái dự định gì đó, hoặc nói lớn hơn là một cái giấc mơ hay là một cái hoài bão nào đó mà chúng ta đang dự định thực hiện. Thì những lúc như vậy, nhiều người trong chúng ta sẽ thường hay đi chia sẻ và đi hỏi ý kiến những người xung quanh mình. Thường là gia đình, họ hàng thân thuộc, hoặc là những người bạn thân. Nghe thì có vẻ như đây là một điều khá là bình thường, nhưng mà sau nhiều chiêm nghiệm, những cái rút tỉa từ cá nhân, nhìn lại thì tôi thấy đây là một điều không nên, thậm chí có thể gọi là nguy hiểm. Vậy thì tại sao mà tôi lại nói nó là nguy hiểm? Đầu tiên hết, tôi cần phải nói rõ là tôi không có ý xem thường những cái lời góp ý, những cái lời khuyên từ người khác. Tuy nhiên, cái việc mà nghe sai lời khuyên từ sai người, theo tôi thì nó còn độc hại hơn cả là cái việc chúng ta không nghe lời khuyên. Ở đây tôi không chỉ nói về những người đang có ý xấu, muốn những cái điều không tốt nó xảy ra cho chúng ta. Tạm thời chúng ta bỏ nhóm này sang một bên. Nhưng mà kể cả là những người yêu thương chúng ta, thì chưa hẳn là lúc nào những lời khuyên, những lời góp ý của họ cũng sẽ tốt cho chúng ta. Chắc chắn là những người đó thì họ sẽ luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng ta rồi. Nhưng mà những gì mà họ cho là tốt nhất đó, nó chỉ là qua cái lăng kính và qua những cái hiểu biết của họ. Mà đôi khi, những việc mà chúng ta định làm, những cái giấc mơ mà chúng ta đang có, nó lại không nằm ở trong những cái lăng kính đó. Tôi lấy một cái ví dụ điển hình. Giả sử như khi mà chúng ta chia sẻ với cha mẹ về cái việc là chúng ta muốn ra khởi nghiệp, kinh doanh riêng chẳng hạn, thì rất nhiều trường hợp, cái phản hồi mà các anh chị nhận được, nó sẽ là chúng ta không nên làm như vậy. Lý do đó là bởi vì đa phần cha mẹ chúng ta đều là những người thuộc thế hệ trước, những người đã từng đi qua các cái giai đoạn khó khăn của đất nước. Họ từng trải qua chiến tranh, rồi sau này là cái giai đoạn bao cấp rất là khó khăn. Khi đó thì cuộc sống lý tưởng nhất đối với họ là có được một cái cuộc sống bình yên, một cái công việc ổn định, để chăm sóc và lo lắng cho gia đình. Hiển nhiên là không có gì xấu với cái bức tranh như vậy. Chính nhờ những điều đó mà những người con như chúng ta mới có ngày hôm nay. Nhưng giờ đây thì đất nước đã thay đổi rồi. Đất nước chúng ta bây giờ đang là một đất nước đang phát triển với rất là nhiều cơ hội mới. Môi trường kinh doanh bây giờ nó cũng khác xưa rất là nhiều. Tuy nhiên, bởi vì là cha mẹ hay là chú bác của chúng ta đều là những người đã sống quá lâu với những cái môi trường trước đây, thành ra là đa số mọi người ở trong cái thế hệ đó, không ít thì nhiều, họ đã bị in sâu vào cái tiềm thức. Đó là có được một cái công việc ổn định, một cuộc sống vừa đủ ăn, đủ mặc, nó mới là cái điều tốt nhất. Và từ cái lăng kính cuộc sống như vậy, thì hiển nhiên khi mà chúng ta đặt một cái câu chuyện khởi nghiệp hay là kinh doanh riêng vào trong cái lăng kính đó, thì tự động người ta sẽ thấy nó rất là rủi ro và không an toàn. Nó sẽ dễ dẫn tới những cái điều không tốt cho chúng ta. Thành ra là với cái tình thương mà họ dành cho chúng ta, hiển nhiên là họ sẽ khuyên chúng ta không nên làm những điều như vậy. Nhưng bây giờ cũng cùng câu chuyện đó, giả sử là các bạn đem nó đi hỏi ý kiến của những người đã từng trải qua khởi nghiệp và đang thành công, thì chắc chắn là câu trả lời của họ sẽ rất khác. Tôi thì tôi không dám nói thay cho những người khác, cho nên tôi sẽ tạm dùng cái góc nhìn của chính mình. Bản thân tôi cũng đã tự gây dựng cho mình một số doanh nghiệp và giờ đây với cái công việc đầu tư và cố vấn mà tôi đang làm thì tôi có dịp ngồi trong hội đồng quản trị của một số công ty, có dịp tiếp xúc và mentor cho những cái chủ doanh nghiệp, do đó cho nên tôi có được một số cái góc nhìn khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những cái lời xin ý kiến từ các bạn trẻ và tất nhiên không phải là lúc nào tôi cũng sẽ khuyên các bạn nên khởi nghiệp. Nhưng với những cái trường hợp mà tôi thấy là các bạn có đủ tố chất, các bạn có những cái mô hình kinh doanh thật sự tiềm năng, thì tôi sẽ ủng hộ. và song song đó tôi sẽ chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm của mình, góp ý cho các bạn những cái điều mà nó còn chưa hoàn chỉnh. Với những cái trường hợp như vậy thì lời khuyên của tôi là hãy thật cẩn thận, nhưng mà hãy cứ dấn thân, bởi vì rủi mà không may có thất bại thì nếu mà biết làm đúng cách, không để mình dây vào nợ nần, thì cái phần được nó cũng sẽ rất lớn. Tóm lại, những cái góp ý của tôi nó sẽ rất là khác so với những cái phản đối của những người mà chưa bao giờ làm kinh doanh riêng và họ đang sống một cái cuộc sống an phận. Và tôi tin là khi mà các bạn hỏi thêm ý kiến của những người khác cũng đã từng đi qua những cái con đường giống như tôi và đang thành công với những cái việc đó, thì những cái lời khuyên và những cái góp ý của họ cũng sẽ phần nào theo cái chiều hướng giống như tôi. Vậy thì bài học mà chúng ta rút ra được ở đây là gì? Đó là các bạn phải hết sức cẩn thận, hết sức chọn lọc để chọn ra được những người mà các bạn muốn nghe lời khuyên, muốn lắng nghe những cái góp ý của họ. Bởi vì khi mà các bạn hỏi sai người, lắng nghe sai lời khuyên, thì nó sẽ là cái cách nhanh nhất để mà giết chết một cái hoài bão hay một cái dự định nào đó. Đôi khi là những cái dự định rất là tiềm năng. Nhưng chính bởi vì các bạn lắng nghe sai người, cho nên các bạn đã bỏ lỡ đi những cái cơ hội, những cái hành trình rất là đáng giá như vậy. Tới đây thì câu hỏi tiếp theo đó là làm sao để mà chúng ta biết được là mình nên chia sẻ và mình nên lắng nghe góp ý từ những ai. Ở trong tiếng Anh nó có một cái câu rất là hay mà tôi sẽ để nguyên văn ở trên màn hình. Đại ý của câu này có thể hiểu là chúng ta đừng bao giờ lắng nghe lời khuyên của những người mà chúng ta không muốn trở thành. Và từ cái câu này chúng ta có thể khai triển ra thêm một hướng nữa, đó là hãy đi tìm lời khuyên từ những người mà bạn mong muốn một ngày nào đó bạn sẽ có cuộc sống giống như họ. Khi mà có một cái ý tưởng nào đó, hay là một cái dự định làm một cái việc gì đó, thì các bạn hãy hình dung ra cái đích đến của cái hành trình đó nó là như thế nào. Rồi sau đó thì các bạn cố gắng đi tìm những người nào mà họ đang sống ở cái đích đến đó. Đó nó mới chính là những người mà các bạn nên đi xin lời khuyên. Như cái ví dụ nãy giờ, nếu mà các bạn có một cái ý tưởng kinh doanh, nếu mà muốn khởi nghiệp, thì các bạn hãy đi tìm những người đã từng đi qua những cái vất vả, những cái gian nan của cái giai đoạn khởi nghiệp. Và ngày hôm nay, họ đã gây dựng được những cái công ty thành công rồi. Họ đang điều hành những cái doanh nghiệp mà họ đã từng gây dựng đó. Các bạn hãy đi tìm lời khuyên từ những người như vậy. Cũng không có gì chắc chắn là họ sẽ ủng hộ bạn. Bởi vì nếu mà họ thấy được là cái mô hình kinh doanh mà bạn đang định làm nó không có tiềm năng, hay thậm chí là họ thấy được bạn chưa có đủ những cái tố chất cần thiết, thì có thể là họ cũng sẽ khuyên bạn không nên bắt đầu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà họ thấy đó là điều nên làm, thì tôi tin là họ sẽ ủng hộ các bạn. Nghĩa là ở đây có thể là họ sẽ ủng hộ hoặc sẽ không ủng hộ, nhưng mà chắc chắn là những cái lời khuyên của họ nó mới chính là những cái lời khuyên hữu ích nhất dành cho các bạn. Các bạn đừng đi chia sẻ giấc mơ khởi nghiệp của mình với những người mà họ đang sống cái cuộc sống an phận. Có thể đó là những người bạn đồng nghiệp đang hài lòng với một cái công việc ổn định, đang có một cái gia đình hạnh phúc. Với những người như vậy thì các bạn có thể hỏi lời khuyên của họ nếu mà cái đích đến của bạn là một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng mà đừng chia sẻ với họ là bạn đang có một cái ý tưởng kinh doanh hay là một cái dự định khởi nghiệp. Từ cái nguyên tắc cốt lõi này, chúng ta có thể mở rộng ra rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống. Ví dụ như là ở trong đầu tư. Hiện tại chúng ta thấy là có rất nhiều những người họ đang tự nhận mình là những cái nhà đầu tư chứng khoán, những cái chuyên gia tiền ảo hay là Forex này kia. Và cái cách đơn giản nhất là chúng ta hãy nhìn vào những cái thành quả mà họ đã đạt được để xem là có thật sự là họ đang làm việc ở trong cái lĩnh vực đầu tư hay không. Có phải là họ đang ở cái đích đến mà các bạn đang muốn hướng tới hay không? Khi mà đã nói về đầu tư thì nó là câu chuyện về tài chính. Cho nên hãy để cái kết quả đầu tư nó nói chuyện. Nếu mà các bạn thấy họ vẫn loay hoay, ngày ngày họ vẫn đi làm những cái việc không liên quan tới đầu tư, để rồi kiếm tiền từ những cái việc đó, thì các bạn phải đặt cái câu hỏi là liệu những lời mà họ nói nó có thật sự đáng tin hay không? Những người mà khuyên các anh chị đầu tư vào Bitcoin hay là tham gia vào những cái hoạt động làm giàu nhanh, các anh chị xem bản thân họ có đang thực sự thành công với những cái chiến lược mà họ đang rao giảng hay không? Nếu không, thì tốt nhất là các bạn nên bỏ ngoài tai những gì mà họ đang khuyên bảo. Cái việc này thật ra khi mà chúng ta đơn giản hóa nó lại, chúng ta sẽ thấy nó gần như là một điều hiển nhiên. Ví dụ, giả sử các anh chị đang có dự định đi xuyên Việt chẳng hạn, thì hiển nhiên là các anh chị phải đi hỏi kinh nghiệm và xin lời khuyên từ những người mà họ đã đi qua cái hành trình đó rồi. Và khi mà các anh chị hỏi những người như vậy, thì ngoài cái việc là gần như chắc chắn họ sẽ cổ vũ, sẽ động viên các anh chị là hãy cứ đi đi. Đi để thấy Việt Nam mình có rất là nhiều cảnh đẹp. Ngoài cái sự động viên, thì bên cạnh đó, họ sẽ còn chỉ cho chúng ta được vô số những cái kinh nghiệm, những cái lưu ý cần tránh. Nhưng, cũng cùng cái câu hỏi đó, khi mà các anh chị nói với một người mà họ cứ quanh năm suốt tháng không ra khỏi nhà rằng là các anh chị đang có dự định đi xuyên Việt, thì hiển nhiên là đối với họ, ở trong cái lăng kính cuộc sống của họ, ở nhà nó mới an toàn. Ra ngoài nó sẽ có vô số những cái nguy hiểm. Và bản thân họ thật sự tin là như vậy chứ không phải không. Do đó cho nên nếu mà chúng ta chỉ ngồi lắng nghe những cái luận cứ, những cái chứng minh từ những người như họ, thì tới một lúc nào đó rồi thì chúng ta cũng sẽ tin những gì họ nói là hợp lý. Cho nên rồi chúng ta cũng sẽ không đi xuyên Việt nữa. Chúng ta sẽ ở nhà và tận hưởng cái cuộc sống an toàn, bình yên ở trong nhà. Tất nhiên là không có gì xấu với cái việc đó. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là đó có phải là cái bức tranh mà chúng ta muốn hay không? Do đó cho nên ngay từ đầu, chúng ta phải xác định xem là mình muốn gì. Mình muốn cái bức tranh cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào. Rồi sau đó chúng ta đi tìm những người mà đang sống ở cái bức tranh đó để chúng ta xin lời khuyên, chúng ta lắng nghe từ họ. Còn nếu mà giả sử không tìm được thì cách tốt nhất là chúng ta khỏi cần phải xin lời khuyên từ ai hết. Chúng ta cứ âm thầm, chúng ta tự đi con đường của mình. Khi mà tôi chia sẻ về cái hành trình tự do tài chính thì có nhiều bạn đã gửi email về và các bạn tâm sự với tôi là những cái giai đoạn khi mà các bạn thắt lưng buộc bụng như vậy thì các bạn thường hay bị những bạn bè xung quanh khuyên là cái hành trình tự do tài chính nó không khả thi, nó chỉ dành cho những người có điều kiện hay là những người xuất chúng. Và một cái câu nói rất là quen thuộc, đó là cuộc sống này nó ngắn lắm, hãy cứ sống thoải mái ngay hôm nay đi, cần gì phải quan tâm tới ngày mai làm gì. Với những cái trường hợp như vậy thì tôi thường trả lời với các bạn là các bạn hãy nhìn cuộc sống của những người mà họ đang đưa ra cái lời khuyên như vậy và cuộc sống của những người mà họ đã đạt được tự do tài chính rồi, thì đâu nó sẽ là cái hình mẫu mà các bạn muốn hướng tới, đâu nó sẽ là cái hình ảnh của cái đích đến của các bạn. Cái việc mà đi tìm những cái hình mẫu như vậy nó không có quá khó. Nếu chúng ta nhìn ra xung quanh thì nó có thể là những người hàng xóm hay là những người thân ở trong gia đình. Có những người cả tuổi trẻ của họ, họ sống vô tư, không lo, không nghĩ gì hết. Đến khi lớn tuổi một chút thì họ lập gia đình, rồi họ cũng sẽ sống vô tư vui vẻ như vậy. Kiếm được bao nhiêu thì họ xài bấy nhiêu. Thỉnh thoảng họ sẽ bị căng thẳng, bị lục đục về cái chuyện tiền bạc ở trong gia đình. Thật ra đây là tôi đang nói giảm, nói tránh rất là nhiều rồi. Chứ thường là những cái trường hợp mà vô lo vô nghĩ như vậy, họ sẽ rất là vất vả với cái chuyện tiền bạc sau khi mà đã có gia đình. Nhưng mà tạm thời bây giờ chúng ta cứ nói nhẹ đi như vậy, cho nó công bằng. Thì giữa cái hình ảnh đó với hình ảnh của những người mà đã đạt được tự do tài chính rồi, họ có thể ung dung tự tại, họ sống với những cái nền tảng vững chắc về tài chính của họ. Họ tạo ra thêm nhiều giá trị, không chỉ là cho bản thân mà là còn cho xung quanh. Thì giữa hai cái bức tranh như vậy, đâu nó sẽ là cái bức tranh mà các bạn hướng tới. Nếu đó là cái bức tranh số 1, thì các bạn đừng nghe theo những cái lời khuyên của những người giống như tôi. Nhưng nếu đó là cái bức tranh số 2, thì hiển nhiên là các bạn đừng quan tâm tới những cái lời góp ý, những cái lời khuyên của những cái người kia. Tổng quan lại, ý chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay, nó chỉ đơn giản là mỗi khi mà chúng ta có một cái dự định nào đó, đặc biệt là trước những cái ước mơ hay là những cái hành trình lớn, thì chúng ta hãy chọn lọc thật là kỹ trước khi mà chúng ta nhận lời khuyên của ai. Nếu mà có lắng nghe, thì hãy chủ động tìm tới những người mà họ đang ở cái đích đến của những cái con đường mà các bạn đang định đi. Còn nếu mà chưa có dịp gặp, chưa có dịp trò chuyện với những người như vậy, thì tốt nhất là cứ tự mình âm thầm đi từng bước một. Bởi vì không phải lúc nào cái việc chia sẻ và lắng nghe góp ý từ người khác cũng là một cái điều nên làm. Đôi khi, nó lại chính là những cái liều thuốc độc cho những cái hoài bão và những cái ước mơ của các bạn. Hãy chọn cho mình những cái hình mẫu mà mình muốn hướng tới, rồi lắng nghe những gì mà họ nói. Đó nó sẽ là cách đơn giản và hiệu quả nhất để chúng ta có được một cuộc sống mà mình mong muốn. Thì đó là một vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi muốn chia sẻ tới các bạn trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thích bài nói chuyện ngày hôm nay, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào nút like ở bên dưới video. Ngoài ra, nếu thấy những nội dung mà tôi đang chia sẻ là hữu ích, thì các anh chị có thể cân nhắc đăng ký kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.